Thân ái kính chào tất cả các anh em một lần nữa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang trên tiến trình học cái bài những lý do bị rủa sả và bẻ gãy sự rủa sả để nhận lấy phước hạnh. Thì vừa qua chúng ta đã học về cái quyền của lưỡi. Thì chúng ta chưa có xong bài đó. Chúng ta chỉ học về lời nói của môi miệng, sự lầm bầm. Hoặc là chúng ta khai phóng những cái lời tiêu cực, những cái lời rủa sả vào trong gia đình của chúng ta, rồi nói dối, nói xấu, nói hành, thiêu dệt, rồi khấn hứa mà không hoàn tất những cái điều mình khấn hứa, rồi khoe khoang, những cái điều đó và chúng ta để giải quyết. Cho nên chúng ta sẽ đi từng phần và những cái gì trong đời sống của chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta giải quyết. Bây giờ cái đó là phần 1. Bây giờ phần thứ hai là lời rủa sả. Trong cái phần lời rủa sả nó có hai phần. Một phần á là mình tự rủa sả mình. Và phần kế tiếp đó là mình rủa sả người khác. Thì trong cái phần mình rủa sả người khác á, thì có cái là mình bị người ta rủa sả lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng phần một. Cái vấn đề tự rủa sả mình ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 23. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Trong Galati đoạn 6 câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 2. Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại. Thì ở đây chúng ta thấy cái lời nói của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta bị bại hoại vì môi miệng của chúng ta rủa sả cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta không biết. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những cái bài hát ở trong những bài nhạc vàng đó, quý vị thấy cái bài như là đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng gì đó, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Và hồi trước tôi không biết cho nên tôi nghe cái bài hát đó, nó nhiều khi nó động đến tấm lòng của mình. Mình thấy giống như nhiều khi mình cô đơn hay là mình cảm thấy trống vắng, cái bắt đầu mình hát cái bài đó. Nhưng mà sau này Chúa cho tôi biết đó là cái lời rủa sả. Vì mình công bố mình cô đơn cho nên mình đi đâu mình cũng cô đơn. Và mình công bố là mình yêu ai cũng không thành, cho nên có sự rủa sả trên cuộc đời của mình và trên hôn nhân của mình. Cho nên ai đã từng hát cái bài này, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để nói rằng nhân danh Chúa Giêsu con công bố quỷ phá cái lời hát đó, những cái lời rủa sả, con rủa sả trên đời sống của con. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những người khôn ngoan. Vì chúng ta là con của vua vinh hiển, chúng ta là những công chúa, hoàng tử của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa muốn thanh tẩy môi miệng của chúng ta để chúng ta nói như Chúa nói. Chúng ta làm như Chúa làm, mà Chúa nói là ai tin ta làm những việc ta làm mà làm những việc lớn hơn nữa. Và Chúa nói là, nghe nói mình nói giống như Chúa của mình nghe, wow, kiêu ngạo quá hả? Không phải, vì ở trong Jeremy Chúa nói rất là rõ. Nếu ngươi lấy sự quý ra khỏi sự hèn, miệng ngươi thành miệng của ta. Chúa muốn môi miệng của mình thành miệng của Chúa, cho nên Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để thanh tẩy mình, giúp đỡ mình, để mình giải cứu mình ra khỏi những cái cạm bẫy mà nhiều khi chính mình là kẻ gây ra. Và Chúa nói rằng là hễ mà mình gieo trong xác thịt thì mình sẽ gặp lấy sự hư nát. Cho nên bất cứ cái lời nói nào mà chúng ta làm cho thỏa mãn cái xác thịt, vì nhiều khi giận đó, quý vị hay nói những cái lời không cần phải nói. Và nhiều khi chúng ta trong vấn đề hôn nhân của chúng ta giận nhau, cái tôi bỏ ông tôi ly dị ông thì chính những cái lời nói đó chúng ta mở cửa cho ma quỷ nó tấn công vào đời sống của chúng ta. Và ai đã từng nói điều đó thì giờ phút này nhân danh Chúa Giêsu con công bố bẻ gãy, cứ như là sau phần này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để chúng ta cầu nguyện. Và nhiều khi chúng ta chê bai mình, ví dụ chúng ta nói sao mà mình xấu quá, sao mà mình mập quá, sao mà mình không có thông minh, sao mình khờ quá, nhiều khi mình làm những công việc gì nó lỡ lầm cái mình nói sao mình ngu quá vậy ta. Đó, thì đó là những cái lời mà mình tự rủa sả mình. Thì Chúa muốn Chúa dựa trên lời nói của chúng ta để Chúa ban phước. Và nhiều khi Chúa muốn cho chúng ta hiểu được cái điều mình nói. Nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không hiểu điều mình nói. Và nhiều khi chúng ta nghĩ, ô mình buồn mà nói chơi vậy thôi. Loài người thì vô tình, nhưng mà ma quỷ thì cố ý. Cho nên ma quỷ luôn cố ý để hại chúng ta. Mà chúng ta mở đường cho nó thì nó mới tấn công vào. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta là những người canh giữ môi miệng của mình. Tại sao phải canh nó? Tại vì cái lưỡi của chúng ta rất là dễ nói theo tùy ý. Và trong Gia Cơ nó rất là rõ, cái lưỡi chúng ta giống như là không có hãm cầm được. Nhưng mà khi chúng ta biết được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong mình, thì Ngài ban cho chúng ta có cái quyền trên cái lưỡi của chúng ta. Quý vị biết tất cả mọi vật đều có thể phục được, nhưng mà Gia Cơ nó là cái lưỡi là không phục được. Và cái lưỡi đó giống như nó là đô hội của tội lỗi. Cái lưỡi như là một chút lửa làm cháy cả rừng. Quý vị thấy cái lưỡi chúng ta, nếu chúng ta không cẩn thận á, tự chúng ta hại chúng ta, và chúng ta sẽ hại những người khác. Cho nên trong những ngày qua, ai là người đã tự rủa xả mình, thì giờ phút này xin Chúa giúp để cái bông trái của miệng mình là bông trái của sự sống. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29, chứ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và ích lợi cho kẻ nghe đến. Quý vị thấy không? Chúa dạy rất là rõ, nhưng mà vì cứ chúng ta không có thời giờ để đọc lời Chúa. Và chúng ta nhiều khi chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không nhận nó cho đời sống của mình. Chúng ta nghe giảng, tôi tin là quý vị có từng đã nghe những cái lời giảng này. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy với một cái tấm lòng mở ra, Chúa ơi, bây giờ con muốn thay đổi. Con muốn Chúa thay đổi con và thay đổi cái cách nói chuyện của con. Cho nên khi các sứ đồ mà được Chúa ban ơn á, thì cái điều đầu tiên mà Chúa vận hành, Đức Thánh Linh vận hành, đó là Ngài ban cho họ cái lưỡi bằng lửa, Ngài thánh hóa cái lưỡi của họ. Và trong Kinh Thánh, ở trong công vụ nói là họ nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta là những công chúa, những hoàng tử của Chúa, xin Chúa cho chúng ta giúp để nói chuyện như những vương tử, những người giống như là thuộc về vương quốc của thiên đàng. Chúng ta hãy nói theo cái cách của thiên đàng. Đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ môi miệng chúng ta để không có những cái lời dữ. Nhiều khi chúng ta giận, chúng ta hay khai phóng những cái lời rất là hung dữ. Phần sau chúng ta sẽ học cái phần đó. Và trong Thi Thiên 109 câu 17 nè, nó ưa sự rủa xả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa xả khác nào bằng cái áo, sự rủa xả chung thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Quý vị thấy không? Cái nghĩa là khi mình ưa cái sự rủa xả, ưa cái nghĩa là sao? Ưa là thích. Mà cái người thích đó là hay nói cái vấn đề đó. Ví dụ quý vị thích ăn uống là quý vị nói về ăn uống. Quý vị thích bóng đá, quý vị sẽ nói về bóng đá. Quý vị thích về thời trang, quý vị nói về thời trang. Thì bây giờ ở đây Kinh Thánh là nó ưa sự rủa xả. Vì nhiều khi mình mở miệng ra là mình nói những cái lời mà không cần thiết phải nói. Cho nên bài học giờ phút này xin Chúa giúp để cho chúng ta giải quyết cái điều này, là từng lời nói của chúng ta đều có những cái kết quả. Một là kết quả tốt, hai là kết quả xấu. Tiếng Anh nó có một chữ thôi, nhưng mà tiếng Việt nó là hậu quả xấu và kết quả tốt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng không những chúng ta nói ra mà nó lại tác dụng ngược lại trên đời sống của chúng ta. Chúng ta nói thì chúng ta hưởng, vì phần trên chúng ta nói là gieo thì chúng ta sẽ gặt. Và cái luật này nó luôn luôn còn tồn tại cho đến khi trời đất này qua đi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta biết được cái lẽ thật này. Đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng. Và khi mà tôi đọc ký Thi Thiên 109 này á, câu 17 này á, phải nói là Chúa mở mắt tôi, Chúa mở mắt tôi để tôi thấy đây là một điều vô cùng nghiêm túc, chứ không phải là giống như trước đây tôi suy nghĩ. Có một lần tôi nhờ nhiều người cầu nguyện, mà sau cái lời cầu nguyện của họ không có được nhậm, mà tôi cũng không có được chữa lành, cho nên tôi tức, tôi nói thôi chết đi cho rồi, chứ còn sống làm gì nữa. Chúa không trả lời kiểu này á, giống như mình giận á, mình nói vậy. Thì có một sư đó, ông nói nè, nè nè nè, cô cẩn thận cái lời nói của cô nha. Tôi trong lòng tôi cảm thấy tôi bực lên, tôi nói vậy chứ bộ Chúa không biết sao. Mình nói vậy chứ bộ Chúa biết trong lòng của mình. Nhưng mà không, quý vị ơi, Chúa đãi tùy theo điều Chúa nghe miệng chúng ta nói. Và có rất là nhiều người đó, họ mong rằng họ chết lúc 40 tuổi. Thì sau đó, trong cái khoảng cái thời gian 40 tuổi đó, họ bắt đầu bị nhiều cái bệnh tật tấn công để giống như là muốn hủy hoại cái đời sống của họ. Và sau khi họ được Chúa bày tỏ là họ đã muốn chết và họ khai phóng cái đó ra, cho nên cái linh của sự chết bắt đầu nó tấn công vào đời sống của họ. Và họ biết điều đó và họ cầu nguyện, họ bẻ gãy điều đó thì cái sự chữa lành của Chúa bắt đầu đến. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta nói những cái lời rủa sả cho cái bản thân mình mà mình không biết rằng đó là lời mà ma quỷ nó đã ghi lại. Và khi nó ghi lại thì nó sẽ làm. Chúa, những người thánh mà ngồi lại nói chuyện với nhau có một cuốn sổ trên trời dỡ ra và ghi chép một lời đó. Cho nên những cái điều chúng ta nói mà chúng ta kính sợ Chúa, Chúa ghi chép để Chúa làm thành cho chúng ta. Cho nên mọi lời nói, quý vị, từng lời nói của chúng ta đều có hậu quả hoặc là kết quả của nó. Xin chúng ta ghi nhớ điều đó. Ví dụ như một cái nhà, Chúa cho mỗi người là một cái nhà. Bây giờ cái nhà này chúng ta trồng bông, trồng cây, chúng ta chăm sóc thì chúng ta sẽ hưởng được cái bông trái của cái vườn đó. Nhưng bây giờ cái nhà này chúng ta cứ rải, gai, gốc thì bây giờ nó lên đầy hết, nhiều khi chúng ta đâu có đi ra được vì chúng ta đã rải cái đó ra. Cho nên Chúa cho mỗi chúng ta là một cái nhà của Chúa, một cái đền thờ của Chúa, tự chúng ta để trang trí, tự chúng ta để làm cho ngôi nhà của chúng ta, ngôi vườn của chúng ta tốt đẹp, xanh tươi, phước hạnh, hay là chúng ta trồng những gai gốc. Đó là quyền của chúng ta, không phải quyền ở nơi Chúa nữa. Chúa ban cái quyền này cho chúng ta. Cho nên Chúa nói là sống chết là quyền của lưỡi. Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Cho nên tất cả nó nằm ở trên lưỡi của chúng ta. Và ở trong Esai đoạn 29 của 20, vì người bạo ngược đã bị diệt, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ diệt, tức là những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất người công bình. Thì chúng ta sẽ đi cái phần sau về vấn đề chúng ta định tội người khác, chúng ta rủa sả người khác. Và ở trong câu số 15 của cái Esai đó, câu 16, vậy nên Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi quá bụa chút nào, vì họ đều khinh lờn, gian ác, miệng nào cũng nói điều gian gở. Dầu vậy cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Miệng nào cũng nói điều gian gở. Nhiều khi giỡn, nhưng mà nói những cái lời không đẹp lòng Chúa. Hoặc là nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta nói những cái điều không đẹp lòng Chúa, thì chính ma quỷ dựa những cái điều đó tấn công ngược lại trên đời sống của chúng ta. Bây giờ giải quyết như thế nào? Chúng ta xưng tội mình. Thì ở trong Giăng đoạn 8 câu 31, bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lẽ thật là lời Đức Chúa Trời, lẽ thật là Chúa Giê-xu và Thánh Linh của Ngài là thần lẽ thật. Cho nên khi chúng ta biết lời của Ngài thì chúng ta được buông tha. Ngay trong giờ phút này, lời của Chúa được rao ra, đi vào trong lòng của chúng ta và chúng ta tin rằng Chúa bày tỏ cho chúng ta vì Ngài muốn chúng ta được tự do. Ngài muốn tha thứ cho chúng ta, chứ không phải Ngài bắt tội cho chúng ta. Vì nhiều khi tôi nói với quý vị, nói, wow, hồi đó giờ mình nói đủ thứ hết. Thích cái gì thì nói cái đó. Giờ bây giờ giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ giải quyết. Ở trong Côlôse đoạn 2 câu 13, khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ và đã tha thứ hết mọi tội cho chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy thờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúa, những cái lời nói của chúng ta nó nghịch lại với chúng ta đó, thì ma quỷ giống như là một cái tờ gọi là nó ghi nhận đó, nợ nần của chúng ta đó. Từng lời nói của chúng ta mang nợ những cái lời nói đó, những cái lời rủa sả đó. Thì đây Kinh Thánh nói rằng là tất cả những cái tờ khế đó, những cái tờ mà gọi là mình vô tình mình lập giao ước với Satan đó, thì Chúa Ngài đã xóa cái tờ khế đó, Ngài đã phế bỏ cái tờ khế đó. Cách đây 2000 năm rồi quý vị, nhưng mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta biết thì chúng ta nhận nó vào trong đời sống của mình để chúng ta được tự do. Và những cái quyền, khi mà chúng ta cho phép ma quỷ nó có một cái quyền á, là bởi lời nói của chúng ta cho quyền đó. Ví dụ quý vị thấy những người mà họ quảng cáo đó, mình chỉ cần yes một cái thôi là nó mang đủ thứ đồ cho nhà mình, rồi bắt đầu chúng ta phải trả, nó lấy trong credit card của chúng ta rất là nhiều. Đó, vì cứ chúng ta chỉ cần say yes một cái thôi. Thì ở đây chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nói rất là nhiều lời vô tình, mà chúng ta đã vô tình nói là yes với ma quỷ và nó tấn công vào đời sống của mình. Ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 nó, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Phước của Đức Chúa Trời cho Abraham. Và lời hứa này Chúa cũng dành cho chúng ta. Cho nên những người nào chúc phước cho chúng ta, họ sẽ được phước. Những người nào rủa xả chúng ta, họ sẽ bị rủa xả. Nhưng nếu chúng ta không biết á, thì cái lời rủa xả của họ vẫn có tác dụng lên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ học phần sau. Bây giờ chúng ta biết cái lời này, cho nên quý vị công bố mỗi ngày với Chúa, nói rằng là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3, Ngài sẽ ban phước cho người nào chúc phước con và rủa xả kẻ nào rủa xả con. Đó. Nhưng mà xin Chúa tha thứ cho họ. Mình đi trên những điều đó là xin Chúa tha thứ cho họ và Chúa giúp đỡ đời sống của họ. Bây giờ vấn đề là thay đổi ở trong Luca đoạn 6 câu 28. Những cái điều đó là mình thấy mình học trong cái phần đầu. Bây giờ cái cách của mình để làm theo lời Chúa này nha. Luca đoạn 6 câu 28. Chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ở trong Phi Rơi Nhất đoạn 3 câu 9. Đừng lấy ác trả, cũng đừng lấy rủa xả, trả rủa xả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi đến để hưởng phước lành. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta là những người chúc phước. Tôi biết trong cuộc đời của chúng ta rất là dễ chúng ta đối diện nhiều cái sự tổn thương đó. Tổn thương trong gia đình của chúng ta, tổn thương bởi chồng, bởi cha mẹ chồng, bởi cha mẹ ruột, bởi anh em, bởi những người có cái quyền lực ở trên đời sống của mình, bởi những người lãnh đạo. Cho nên chính những cái điều đó rất là dễ làm cho chúng ta khai phóng những cái lời rủa xả. Thì bây giờ Chúa không muốn chúng ta làm điều đó, mà Chúa muốn chúng ta hãy chúc phước. Vì Chúa kêu gọi chúng ta để hưởng phước lành. Cho nên khi mình muốn được phước thì mình chúc phước cho người ta, để người ta cũng được phước và mình được phước nữa. Ở trong Roma đoạn 12 câu 14, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Chúa không muốn chúng ta nguyền rủa nha, đừng có mở miệng ra là rủa. Quý vị thấy có nhiều người cái lời của họ rất là độc địa. Và đây chúng ta qua cái phần kế tiếp đó là hồi nãy là chúng ta rủa xả mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái vấn đề là rủa xả người khác hoặc là người khác rủa xả mình. Chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta rủa xả con cái của mình. Chúng ta nói là mày điên quá, mày khùng quá, mày là đồ mất dạy. Sao mà khờ quá vậy? Sao mà giống cha mày vậy? Giống mẹ mày vậy? Giống ông nội mày vậy? Nghĩa là chúng ta bắt đầu chúng ta rủa xả. Cái nghĩa là chúng ta nói không phải một cái tinh thần là tích cực. Nhưng mà chúng ta bực mình những cái người như là cha mẹ hay là anh em hay là những người mà trong dòng dõi của mình. Thì bắt đầu chúng ta nói con cái của mình giống như vậy. Bởi vì chúng ta nói giống như vậy cho nên cái điều đó nó được thực hiện. Và chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng là tại sao mình thấy những cái điều đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vì chính chúng ta đã công bố cái điều đó. Có một bà kia, con của bà bị quỷ ám và sau đó anh em họ đến, họ cầu nguyện và họ nhân danh Chúa, họ hỏi là lý do tại sao mà ngươi nhập vào trong cái người nữ này. Thì nó nói là mẹ của người này kêu ta mỗi ngày. Thì sau đó anh em hỏi bà là bà kêu, bà làm cái gì. Thì bà chửi nó là đồ quỷ, cho nên bà cứ kêu, bà chửi nó như vậy. Cho nên cái ma quỷ nó đến và nó làm việc. Cho nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta đổ thừa cho ma quỷ, nhưng mà chính chúng ta là cái người đã gây ra, là thủ phạm, đã gây ra những cái chuyện này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, bởi môi miệng chúng ta đừng rủa xả mình, đừng rủa xả con cái của mình. Và nhiều khi chúng ta rủa xả chính quyền, chúng ta rủa xả những người lãnh đạo, chúng ta rủa xả chồng của chúng ta, con của chúng ta. Khi mà chúng ta bị tổn thương rất là dễ, chúng ta gieo rắc cái sự rủa xả. Chúng ta nói để cho mọi người cùng tấn công cái người mà mình không thích. Và Chúa không muốn chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời mà làm như vậy. Chúa muốn chúng ta hãy chúc phước cho họ, hãy cầu nguyện cho họ. Thì Chúa sẽ bắt đầu Chúa giúp đỡ và Chúa thay đổi họ. Vì khi con người của chúng ta đó, cái xác thịt thì nó mạnh lắm. Mà nếu mà cái xác thịt nó làm chủ thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái sự tranh chiến với nhau, ghen ghét lẫn nhau. À, và chúng ta thấy ở trong Galati đó, quý vị đọc trong Galati đoạn 5 câu 22 đó, Chúa nói rất là rõ. Gian dâm ô uế luôn tuồng, thờn tượng phù phép, thù oán tranh đấu, ghen ghét cãi dẫy, lẫy bất bình bè đảng, say sưa men uống cùng các sự khác giống như vậy. Thì đó Kinh Thánh xác định là xác thịt, những việc làm của xác thịt. À, Kinh Thánh không nói là những việc làm của ma quỷ, mà Kinh Thánh nói là những việc làm của xác thịt. Đó. Và chính ma quỷ luôn luôn làm việc với những người nổi xác thịt. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là những người nổi xác thịt để cho ma quỷ có cơ hội, mà chúng ta là những người thuộc linh. Vì chúng ta gieo trong xác thịt thì chúng ta gặt lấy sự hư nát, và Chúa không muốn chúng ta gặt lấy sự hư nát về ngày chết, để ngày đổ huyết ra, và ngày muốn cho chúng ta được sự sống đời đời và sự sống dư dật. Vì ma quỷ đến cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa Giêsu nói là ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Tôi đọc lại ở trong Galati đoạn 5 câu từ câu 19. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờn tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ồ cái này ma quỷ nó làm, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ đây là những việc làm của xác thịt. Và từ đó thì ma quỷ cộng tác, chúng ta để xác thịt chúng ta làm chủ. Và một điều nữa là chúng ta coi trong Dân Số Ký đoạn 22 câu 1, đoạn dân Israel đi đóng trại trong đồng bằng Moab bên kia sông Giô-đan đối diện Jericho. Ba-lát con trai của Sếp-bô thấy hết mọi điều Israel đã làm cho dân Amorit Moab lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Israel vì dân đó rất đông. Vậy Moab nói cùng các trưởng lão Madian rằng, bây giờ đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy. Đang lúc đó, Balak con trai của Sếp-bô, vua làm vua Moab, người sai sứ giả đứng cùng Balaam, con trai của Bê-ô ở Phê-thô-rơ tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng, này một dân đã ra khỏi xứ Ai-cập, phủ khắp mặt đất và đóng lại đối ngang ta. Vậy ta xin ngươi hãy đến bây giờ rủa xả dân này cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được, vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho thì được phước, còn kẻ nào rủa xả thì bị rủa xả. Cho nên khi ông Balak, ông thấy cái dân Israel mà ông rất là sợ, và ông nói là họ sẽ nuốt ông giống như là con nó ăn cỏ vậy. Và bây giờ không có cách để đánh lại, nhưng mà ông mời ông Balaam đến để rủa xả dân Israel. Nhưng mà sau đó Chúa đã không cho phép. Vì Chúa nói ở trong câu 12, Đức Chúa Trời phán cùng Balaam rằng, ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa xả dân này, vì dân này được ban phước. Nên quý vị thấy người ngoại mà họ biết được cái uy quyền của lời nói. Cho nên ông Balaam, ông Balak, ông biết được cái uy quyền là khi rủa xả dân Israel thì họ bị rủa xả. Cho nên ông kêu gọi ông Balaam đến rủa xả, nhưng mà Chúa không cho phép cái điều đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, có những khi chúng ta không có hiểu biết lẽ thật của Chúa, cho nên chúng ta sống cái lời nói của chúng ta không có nghiêm túc trước mặt Ngài. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ học để chúng ta biết cách mà chúng ta nói những cái điều để Chúa hành động. Vì khi quý vị nói những cái lời tiêu cực á, ma quỷ nó hành động. Mà quý vị nói lời của Chúa thì thiên sứ bắt đầu hành động. Cho nên quý vị chọn cho mình là muốn đứng về phía bên nào. Chúng ta muốn thiên sứ của Chúa cộng tác với chúng ta, hay là chúng ta muốn ma quỷ cộng tác với chúng ta. Đó. Cho nên xin Chúa giúp và thiên sứ của Chúa làm thêm mệnh lệnh là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là lý do tại sao tôi khích lệ anh em khai phóng lời Chúa, công bố lời Chúa đến chi để tạo cho cái không khí trong gia đình mình cho có cơ hội Thánh Linh Chúa vận hành và thiên sứ của Chúa vận hành ở trong nhà của chúng ta. Cho nên tùy quý vị lựa chọn. Và quý vị thấy có nhiều khi chúng ta rủa xả cha mẹ mình. Ở đây có người nào rủa xả cha mẹ mình chưa? Nhiều khi chúng ta nói là họ già rồi, họ không hiểu, ông bà già rồi nên không hiểu. À, hay là nó giống như là mình thấy mình bực mình với những người già khi mà họ cảm thấy giống như là họ không có còn được nhanh nhẹn. Thì ở đây Chúa nghiêm túc để Chúa dạy cho chúng ta trong vấn đề rủa sả cha mẹ của mình. Đáng rủa sả thay kẻ nào khinh bỉ cha mẹ mình. Ở trong Phục Truyền đoạn 27 câu 16. Châm ngôn đoạn 15 câu 20. Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Châm ngôn đoạn 23 câu 22. Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Đoạn 30 câu 17. Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy và các chim ưng sẽ ăn nó đi. Cho nên quý vị thấy khi mà những cái lời chúng ta rủa sả cha mẹ đó, đó là lý do tại sao mình không có được phước. Vì có những lúc chúng ta bực mình, chúng ta rủa sả cha mẹ. Và khi mà tôi biết cái lẽ thật này, tôi ăn năn với Chúa, mặc dù tôi rất là thương cha mẹ của tôi, nhưng mà dầu vậy, vẫn còn có những cái mà tôi không làm vừa lòng cha của tôi hay là mẹ của tôi. Vừa lòng ở đây không có nghĩa là họ sai trái, là mình vừa lòng họ. Nhưng mà mình có một cái tấm lòng mềm mại đối với họ, mình có một tấm lòng để cầu thay cho họ. Vì nhiều khi cuộc đời của họ đã trải qua rất là nhiều sự khó khăn trong quá khứ, mà đâu có ai biết để cầu nguyện giải cứu cho họ, đâu có ai biết để khích lệ lời Chúa cho họ. Cho nên họ sống trong sự rủa sả. Vậy chính cái sự rủa sả của họ bắt đầu họ rủa sả trên con cái của mình. Họ chửi con cái của mình khi mà họ tức giận. Mà khi chúng ta biết, chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta giúp đỡ họ thì họ cũng được giải cứu giống như chúng ta. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có một cái nhìn khác về cha mẹ của mình. Và quý vị biết ở đây có một cái ông đó, ông bán những cái đồ gia dụng ở trong nhà đó. Ông có một người mẹ, hồi đó là bà là chủ tiệm. Nhưng mà sau khi bà trở về già đó, bà bắt đầu bà lãng trí. Bà nói lung tung hết. Và sau đó thì ông cứ hàng ngày ông chở bà đến tiệm. Bà ra bà đón khách hàng, bà nói cái này, bà nói cái kia. Ông quan tâm. Sáng nào ông cũng chở bà ra tiệm. Xong rồi chiều ông về, ông chở bà về. Và mới đầu thì khách họ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà sau đó họ biết cái tấm lòng hiếu thảo của ông, cho nên họ rất là vui, họ thấy họ tôn trọng cái tấm lòng của ông thường. Nhưng mà cha mẹ mà giống như là mất trí như vậy đó, người ta hay bỏ cha mẹ vào trong những cái nhà gọi là nhà dưỡng lão hay là cái nursing home để cho những người khác chăm sóc, chứ họ không có chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà cái ông này, ông không làm như vậy. Và khi tôi nghe câu chuyện này, tôi rất là cảm động. Mà tôi gặp cái ông đó và tôi cảm ơn Chúa vì có những con người họ thật sự hiếu thảo cha mẹ. Chúng ta thấy nhiều khi cha mẹ chưa có điên mà mình làm cho họ điên. Nhiều khi cha mẹ chưa có điên đã đem bỏ vào trong nhà dưỡng lão hay là cái gì đó để họ không làm phiền đến đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy vì những cái điều đó cho nên chúng ta bị rủa sả con cái. Nó đối với chúng ta y như chúng ta đối lại với cha mẹ của chúng ta. Cho nên một lần Chúa nói với tôi rằng khi con hiếu thảo cha mẹ của con không phải là cho họ đâu mà là cho con. Vì mình gieo mình sẽ gặt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết được cái nguyên tắc này. Hãy hiếu thảo với cha mẹ. Họ sai, mình cầu nguyện cho họ. Và xin Chúa giúp đỡ họ thì Chúa cũng sẽ giúp đỡ họ. Có một lần tôi nói chuyện với mẹ của tôi. Và sau đó thì tôi đang nói chuyện, tự nhiên Chúa bày tỏ cho tôi. Chúa nói là con hãy chấm dứt cái cách nói chuyện của con. Vì tôi thường hay la mẹ của tôi. Nghĩa là không có phải là thường xuyên. Nhưng mà mỗi lần mà tôi nghe cái gì không ổn thì tôi bắt đầu tôi gọi điện. Vì tôi nói mẹ ơi mẹ đừng có làm như vậy. Mẹ ơi mẹ đừng có làm cái kia. Thì sau đó Chúa nói là tôi phải chấm dứt cái cách nói chuyện đó. Và Chúa chỉ cho tôi cái cách là hãy chúc phước. Tôi bắt đầu tôi chúc phước cho mẹ của tôi. Bà nói tiêu cực, tôi chúc phước. Bà nói tiêu cực, tôi chúc phước. Và Chúa đã làm thành cái điều tôi chúc phước. Vì Chúa nói là nhờ người ngay thẳng chúc phước cho thành sẽ trở nên cao trọng. Bởi môi miệng kẻ ác nên nó bị đánh đổ. Cho nên chúng ta là những người chúc phước chứ không phải là rủa sả cha mẹ của mình. Rồi có nhiều khi chúng ta rủa sả chồng của chúng ta. À, ông này là nói hoài ông không có nghe. Ông này là ông cứng lòng. Ông này là ông vô tính. Ông này là không biết là phải giải quyết làm sao. Cầu nguyện hoài Chúa không trả lời. Tôi không biết giải quyết ông này làm sao. Chúng ta đang vô tình trói buộc cái người đó, rủa sả người đó. Vì chúng ta nói là họ cứng lòng, họ vô tính, họ không tin. Thì làm sao mà họ có thể tin được. Cho nên giờ phút này chúng ta học cái nguyên tắc này và chúng ta công bố mở cho họ. Vì Chúa nói điều gì các ngươi buộc dưới đất được buộc trên trời, điều gì các ngươi mở dưới đất được mở trên trời. Cho nên chúng ta là những người mở trói. Có nhiều người nói với tôi rằng là nhưng mà cái tánh của ổng như vậy, nhưng ổng là con người như vậy. Đúng, đúng là như vậy. Nhưng mà có hai điều để chúng ta chọn. Chúng ta chọn nói theo sự thật hay là chúng ta nói theo lẽ thật, đó là quyền của chúng ta. Và chúng ta thấy ở trong cái bài học vừa rồi đó, 12 thám tử, 10 người nói sự thật và 2 người nói bằng đức tin. 2 người nói bằng đức tin được Chúa đưa vào trong đất hứa, cả họ và dòng dõi của họ. 10 người nói sự thật làm cho dân sự nản lòng, chống nghịch lại lãnh đạo, chống nghịch lại với Chúa. Họ chết hết trong đồng vắng. Cái nghĩa là người nào biết mở miệng ra làm bầm là những người đó không được vào trong đất hứa. Cho nên ngày hôm nay rất là nhiều cuộc đời tin Chúa rất là nhiều năm, họ không kinh nghiệm được những cái phước hạnh của Chúa. Vì sao? Vì họ luôn luôn mở miệng ra rủa sả mình, rủa sả người khác. Vậy xin Chúa cho chúng ta để chấm dứt cái điều này trong đời sống tin kính của chúng ta. Rồi nhiều khi chúng ta, giống như hồi nãy tôi nói cái phần trên đó, nhiều khi chúng ta rủa sả vấn đề hôn nhân của chúng ta. Hãy giận cái là tôi bỏ ông à, giận cái là tôi lấy dị ông à. Chúng ta mở miệng ra chúng ta nói vậy làm sao Chúa ban phước? Và khi mà chúng ta cầu nguyện, nhiều khi Chúa không thể trả lời được. Vì sao? Chúng ta đã cho ma quỷ hợp pháp để làm công việc này trong gia đình của chúng ta. Rồi vấn đề con cái, nhiều khi chúng ta la rầy nó, nhiều người thì chửi, nhiều người thì rủa, mày ngu lắm, mày hư lắm, mày như thế này là mai mốt là không biết phải làm ăn cái gì. Có bà kia hồi sáng bà nói là mẹ của bà nói là mày thì sau này chỉ có nước là đi theo cái tụi hư hỏng, rồi cuộc đời của mày chẳng ra gì. Người Mỹ nhiều người khi họ tức giận họ cũng nói lên điều đó. Tôi nghĩ Việt Nam thì không có đâu, nhưng mà người Mỹ thì tôi nghe họ nói những cái điều như vậy. Và trước đây tôi không biết, và sau này Chúa dạy tôi một cái điều nữa là nhiều khi chúng ta rủa sả con cái nhưng mà nó thuộc linh hơn chút xíu. Con đừng có làm vậy, con làm vậy là Chúa không ban phước cho con đâu. Và đó là cái cách mà chúng ta rủa sả con cái của mình. Thay vì chúng ta sẽ nói là con ơi, con không được làm vậy là sai. Ba mẹ không đồng ý cái điều đó. Và Chúa dạy như thế này, chứ khi chúng ta đem lời Chúa ra, chúng ta dạy ngắn gọn cho nó, đừng có làm từ sáng thế ký đến khải quyền. Thì bắt đầu nó, mỗi lần mà nó có chuyện gì là nó không dám nghe chúng ta nữa, nó không dám trình bày, nó không dám nói nữa, vì chúng ta nói dài quá. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa cho chúng ta vài lời nói ích lợi, thì Chúa sẽ giúp đỡ cho con cái của chúng ta. Rồi có những người giống như là khi họ bệnh tật á, thì họ rủa sả họ, họ nói là chắc cái bệnh này là sẽ chết, cái bệnh này thì không có ai chữa được. Hồi nào bây giờ tôi chưa nghe có người nào nói là chữa được cái bệnh này. Rồi có nhiều khi chúng ta đi thăm viếng người khác, chúng ta cũng nói theo cách đó. Ồ, cái bệnh này là khó chữa lắm, cái bệnh này là lâu hết lắm. Ồ, sao kỳ này thấy ốm quá vậy, thấy xanh quá vậy, sao thấy già quá vậy. Chúng ta rủa sả người ta mà chúng ta không biết, chúng ta nói những cái lời tiêu cực. Cho nên chúng ta cậy ơn Chúa, kể từ giờ phút này ai là người đi thăm viếng thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nói những cái lời chúc phước, nói những cái lời lành. Và gây dựng cái đời sống của họ, khích lệ đời sống của họ, chứ không phải làm cho họ nản lòng. Và quý vị thấy có nhiều khi mình rủa sả vấn đề tài chính của mình nữa. Có nhiều người á thì luôn luôn cảm thấy như mình nghèo, mình thiếu, lúc nào cũng không có. Thì mình rủa sả cho vấn đề tài chính của mình. Mình hỏi cái đó, ôi tôi không có tiền, ở đâu có tiền đâu, thất nghiệp mà. Tiệm ế lắm, tiệm mà mùa đông mà làm gì có khách, rồi cái cố gắng làm đi chứ, mùa đông là bắt đầu ngồi chơi đó, ngồi để chống cầm á. Chúng ta rủa sả công việc làm của chúng ta rủa sả cho vấn đề tiền bạc của chúng ta. Cho nên chúng ta cậy ơn Chúa để không có sống trong sự rủa sả như vậy, nhưng mà tập nói chúc phước. Và có một chị em khi mà họ nắm được cái nguyên tắc này á, thì thường ở trước đây là cổ hay nói là cô ơi mùa đông thì hay bị, thì tôi chia sẻ cái lẽ thật này cho cô và cô ứng dụng liền. Cô bắt đầu có chúc phước trên đời sống của mình, thì ai ế đâu không cần biết, nhưng mà cô vẫn được Chúa ban phước. Và quý vị thấy nè, ở trong đồng vắng đó đâu có tiệm bán đồ ăn, mà Chúa nuôi dân sự của Chúa 40 năm trong đồng vắng. Cho nên Chúa là đấng tiếp trợ cho chúng ta, nhưng mà tại vì chúng ta nhìn vào hoàn cảnh cho nên rất là dễ chúng ta nói theo hoàn cảnh. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng nói về hoàn cảnh, nhưng mà hãy nói về đấng đứng trên mọi hoàn cảnh. Và Ngài là đấng có quyền để thay đổi mọi hoàn cảnh. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, thay đổi cái cách nói chuyện của chúng ta. Bây giờ cái thứ ba, đó là về sự giận dữ. À, chắc người Việt Nam thì rất là mềm mại, phải không ạ? Không có giận dữ gì ai đâu, phải không ạ? Người Mỹ họ rất là dễ hơi giận. À, cho nên tôi nói người Mỹ nha, tôi không nói người Việt Nam. Và ở đây Kinh Thánh nói ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 5, Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn, đáng rửa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh, đáng rửa xả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay, ta sẽ phân chia họ trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân Israel. Trong Truyền Đạo đoạn 7 câu 9, chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Ở đây chúng ta thấy ông Simeon và Levi là hai anh em ruột, và sau khi mà quý vị đọc Sáng Thế Ký đoạn 49, quý vị sẽ thấy cái bối cảnh xảy ra, đó là em của người này bị những người bị con trai của Si-chem gọi là làm nhục đó, muốn cưới nhưng mà không có đến hỏi đàng hoàng, mà giống như là hãm hiếp cô gái đó trước khi mà cưới nó. Thì sau đó họ đến và họ yêu cầu là có gì thì bây giờ hai bên làm hòa với nhau và cho họ cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng mà sau đó hai người này á, trì cớ họ không có đồng ý và họ yên lặng và họ nói với những người đó bây giờ tất cả thành phải chịu phép cắt bì. Và sau khi mọi người được chịu phép cắt bì thì trong cái cơn đau đớn thì họ đã dùng gươm và họ giết những người nam ở trong thành. Thì chưa, ông Gia-cốp là cha của những người này, ông không đồng ý. Và khi mà trước lúc ông qua đời đó, thì từng người đều có cái lời chúc phước riêng. Thì đây là cái lời mà dành cho Simeon và Levi. À. Cho nên chúng ta thấy là cái sự nóng giận, sự giận dữ nó sẽ đưa đến sự giết người. Quý vị thấy rất là nhiều người khi họ giận lên, người ta nói là giận thì mặt đỏ như vang, giết người rồi á mặt vàng như nghệ. Có nghĩa là khi giận á mình thấy như là mình có thể làm được tất cả những cái gì mình muốn. Nhưng mà khi mà đã giải quyết được cái cơn giận đó rồi, mình sẽ cảm thấy kinh hoàng vì trong cái cơn giận của mình làm những cái điều rất là kinh khủng. Cho nên chúng ta thấy chúng ta là những người của Chúa. Chúa cho chúng ta nắm giữ cái cơn giận đó. Người khôn ngoan họ nắm giữ được cơn giận. À, còn ngu dại thì lộ cái đó ra. Cho nên Chúa cho chúng ta để chúng ta biết được rằng chúng ta là những người Chúa ban cho cái quyền để quản trị muôn loài vạn vật và quản trị chính con người của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không rơi trong tình trạng của Simeon và Levi. Và trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 17, người nóng nảy làm điên làm dại và kẻ toan mưu ác bị ghét. Quý vị thấy không? Những người mà họ nóng lên họ làm đủ thứ trơn, đập đồ, phá đồ, rồi đánh chó, đánh mèo, đánh con, đánh vợ, hàng xóm mà tới đánh luôn. Đã. Cho nên chúng ta là những người đại diện cho Chúa sống trên đất này. Và người ta nhìn vào gia đình của chúng ta, người ta nhìn vào đời sống của chúng ta để người ta biết rằng mình có Chúa hay không. Tôi không cần biết cái người đó tin Chúa bao lâu, tôi không cần biết cái bằng cấp của người đó như thế nào. Tôi nhìn vào cái thái độ của người đó đối với những người trong gia đình, hay là tôi nhìn cái cách của nói chuyện của người đó, thì tôi có thể đoán ra được phần nào về cái đời sống của người đó. Nên xin Chúa cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta để trong mọi cái hoàn cảnh, Chúa cho chúng ta là những người tự chủ, những người có quyền quyết định trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta coi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4, nó có một cái nguyên tắc ở đây. Đoạn 4 câu 1, Adam ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em, Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì làm nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đói xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận? Cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mắt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi ngươi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Quý vị thấy đây là một cái câu chuyện sau khi Adam và Eva phạm tội. và con cái của họ bắt đầu có một cái sự bất đồng với nhau, vì A-bên thì dâng của tế lễ chiên mà Ca-in thì dâng cái lễ vật bằng cái sản vật của ông. Và đây chúng ta sẽ ngạc nhiên hỏi tại sao Chúa lại nhận của A-bên mà Chúa lại không nhận của Ca-in? Vì Chúa dạy là dâng của lễ bằng chiên. Đấy, nhưng mà ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh thì không có nói gì cái phần này, nhưng mà tôi nghe những cái vấn đề giống như là họ giải cái phần này thì họ nói là vì cái Ca-in thì vâng lời Chúa để dâng cái của lễ theo đúng của Chúa, còn Ca-in thì lại làm theo ý riêng, dâng của lễ theo ý riêng. Và sau đó thì ông rất là giận. Và ở đây chúng ta sẽ học cái bài học. Có những lúc chúng ta thấy người khác được phước, chúng ta không được phước, chúng ta bắt đầu giận Chúa và giận cái người đó. Nhưng mà qua cái bài học của Ca-in này, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta khi mà Chúa không nhận lời cầu nguyện chúng ta, nó có lý do. Chúng ta hãy hạ mình xuống để cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa chỉ cho con những cái sai trật trong đời sống của con, thì Chúa sẽ chỉ chúng ta. Còn nếu không á, chúng ta sẽ cay đắng Chúa, chúng ta sẽ cay đắng những người được phước. Quý vị thấy có nhiều người họ ganh ghét là thấy người khác được phước họ rất là bực mình. Nhưng mà chúng ta muốn được phước á, hãy vui với cái thành quả của người khác, hãy vui với cái sự thành công của người khác, thì đến phiên chúng ta sẽ được phước của Chúa và chúng ta sẽ được thành công giống như những người đó. Vì nhiều khi Chúa muốn dạy cho chúng ta cái bài học mà chúng ta không chịu học, nhưng mà chúng ta nhận lấy với một cái tinh thần tiêu cực là cay đắng, tranh cạnh, ganh tị vì những cái ơn phước mà Chúa ban cho người khác. Và đây Ca-in là rơi trong cái tình trạng này. Và ông giận, ông giận mà Chúa nói rằng tội lỗi rình đợi người trước cửa. Quý vị ơi, những người nào mà giận á, hay giận á, thì hãy coi chừng. Nhưng mà ở đây Chúa nói là hãy quản trị nó. Chúa ban cái quyền quản trị, mặc dù Adam và Eva phạm tội với Chúa, họ đánh mất cái quyền quản trị, nhưng mà Chúa vẫn còn cho con người để có quyền quản trị trên tội lỗi. Và bây giờ chúng ta lại có Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cái quyền của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có quyền để chà đạp trên rắn, bồ cạp và mọi cái nghịch thù dưới chân. Cứ nghĩ là những cái gì nó nghịch là với chúng ta cũng có quyền trên vấn đề đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta không đổ lỗi cho Chúa hay là đổ lỗi cho ma quỷ. Nhiều khi mình giận, mình chửi, mình nói, mình lầm mà mình oán trách cho nó, ô tại ma quỷ nó cám dỗ tôi, hay là ngày hôm nay tôi bị ma quỷ nó tấn công. Ma quỷ nó, tao đâu tấn công ngươi đâu, tự ngươi làm hết, khỏi cần tấn công đi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được những cái điều chúng ta làm. Và khi mà quý vị biết được cái tình trạng của mình á, Chúa thăm viếng dễ lắm. Còn quý vị cứ đổ lỗi cho ma quỷ, đổ lỗi cho Chúa, đổ lỗi cho người khác, những người đã không thể nào trưởng thành được. Và trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 29, ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp. Quý vị thấy nhiều khi có sự giận dữ trong gia đình, giận lên là nói những cái lời rất là khó nghe. Đó. Nên xin Chúa cho chúng ta kể từ giờ phút này thì chấm dứt cái điều đó. Hãy chúc phước cho chồng của mình, chúc phước cho con của mình. Có giận cỡ nào thì xin Chúa cho chúng ta giữ cái điều đó trong cái sự dẫn dắt của Chúa. Đừng có để nó đi theo xác thịt mà nó gây những cái sự khủng khiếp trong đời sống của chúng ta. Trong Ngôn đoạn 19 câu 19, người hay nóng giận dữ tợn sẽ phải mang hình, và nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại lần nữa. Ở trong Ngôn đoạn 22 câu 24, chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo. Quý vị biết mấy người hay giận mà quý vị làm bạn, quý vị phải xin lỗi, phải năn nỉ họ hoài à. Mà tôi thì ai muốn thì tùy ý nha, nhưng mà tôi dựa trên lời Chúa, tôi không thích làm bạn với mấy người đó, vì tôi mất thời gian quá. Chẳng thà những người mà họ có tấm lòng khao khát Chúa, tôi sẵn sàng bỏ thời gian của tôi cho họ, dành thời gian tôi cho họ. Nhưng mà những người cứ ăn rồi cứ xin lỗi hoài, mất công quá, cho nên thôi, thì ai muốn làm bạn thì tùy, nhưng mà tôi thì dựa trên lời Chúa, tôi không làm bạn với người đó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26, ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp, chứ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp cho và ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho thánh linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Quý vị thấy chúng ta có cái cách giải quyết của Chúa. Nhiều khi ở đây Kinh Thánh là cho phép chúng ta giận, nhưng mà giận đừng có phạm tội, mà cũng đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Thì khi chúng ta giận như vậy á, mà trong ban đêm á, chúng ta bắt đầu thì cái cơn giận đó, ma quỷ nó sẽ đưa những cái ý tưởng nó vào, bắt đầu nó lập một cái đồn lũy trong đời sống của chúng ta, và nó tạo lên cái sự cay đắng, rồi bắt đầu chúng ta mắng nhiếc chửi rủa khi chúng ta giữ cái điều đó. Và tốt nhất á, là nhờ Chúa để vượt qua cái cơn giận đó. Tôi mỗi lần mà tôi giận á, tôi làm thinh. Và tôi yên lặng thì chồng tôi nói, em nói cái gì đi sao em làm thinh hoài vậy? Ông thấy bực mình khi tôi làm thinh. Tôi nói khoan đã anh, để em chiến đấu với cái xác thịt của em trước khi em nói chuyện với anh. Vì em nói ra là mất công là làm tổn thương anh á, vì em đang bực nè. Thì bắt đầu, ông biết chuyện thì ông yên lặng. Và tôi bắt đầu tôi chiến đấu với xác thịt tôi. Tôi nói là chồng tôi rất là tốt, chỉ có sự có những cái thiếu sót của ảnh, nhưng mà tôi bắt đầu tôi ôn lại, tôi nhắc cho tôi nhớ những cái điều mà Chúa dùng ảnh để giúp đỡ tôi. Và khi mà tôi làm như vậy cái tự nhiên tôi thấy ủa đâu có đáng gì để giận ta, chuyện này chuyện nhỏ. Nên khi quý vị nghĩ nó là chuyện nhỏ, nó sẽ trở nên chuyện nhỏ. Quý vị nghĩ nó chuyện lớn, nó ma quỷ nó sẽ làm cho chuyện lớn. Cho nên chúng ta có quyền để quyết định trên đời sống của chúng ta. Và khi mà Chúa ở đây, Chúa nói là phải bỏ đi những sự cay đắng buồn giận. Chúa nói là bỏ chứ không phải là giữ một chút đỉnh nào trong đời sống của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Và trong châm ngôn có cách giải quyết, ở trong châm ngôn là 16 câu 32, người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Cho nên Chúa muốn mình cai trị cái đời sống của mình. Một lần kia đó, chồng tôi anh về, anh bực mình lắm. Anh nói là người ta làm cho anh giận. Cứ tôi mới nói như thế này, tự nhiên tôi Chúa cho tôi cái lời nói khôn ngoan lúc đó, tôi nói là không có ai có quyền làm cho anh giận, mà cái tánh của anh, cái xác thịt của anh làm cho anh giận. Quý vị biết không? Ảnh được giải cứu ngay trong cái giờ phút đó. Cho nên chúng ta giận, chúng ta thường là tại bà A, ông B làm cho tôi giận. Nhưng quý vị ơi, quý vị có quyền là giận hay là không giận. Giống như bây giờ người ta đưa cho mình một tô gừng, rồi ớt, rồi chanh, rồi muối, rồi tiêu. Bây giờ họ đưa cho chúng ta. Chúng ta làm gì với cái đó? Không lý nó bây giờ người ta đưa cho tôi nên cho nên tôi phải ăn hết cái đó. Quý vị ăn vào thì nó xé miệng, xé ruột, xé gan là đúng rồi. Bây giờ họ đưa cho chúng ta những cái đó, thôi được rồi để đó. Khi nào cần chúng ta sẽ sử dụng cái đó, còn bây giờ không cần thiết. Chúng ta có quyền từ chối nếu chúng ta không thích. Có nhiều người không thích gừng, đâu cần thiết phải ăn gừng. Có nhiều người không thích chanh, đâu cần thiết phải ăn chanh. Cho nên cái vấn đề ăn uống chúng ta có quyền lựa chọn. Thì trong đời sống của chúng ta cũng có quyền chọn cho mình con đường sự sống phước hạnh hay là chọn cho mình sự rủa sả, là quyền ở nơi mình, không còn quyền ở nơi Chúa nữa quý vị. Chúa cho chúng ta tự do. Cho nên rất là nhiều cuộc đời tôi tiếc cho họ vì họ đã không nắm được những cái lẽ thật này. Nên bây giờ chúng ta là những người nắm được thì chúng ta cậy ơn Chúa để sống theo lẽ thật của Chúa. Và khi quý vị sống mà cách nhân từ á, đầy dẫy lòng thương xót á, chúng ta tha thứ rất là dễ. Quý vị ơi, tội chúng ta đầy với Chúa, tội chúng ta đáng bị xử, tội chúng ta đáng bị chết, tội chúng ta đáng bị ở địa ngục. Ngài yêu chúng ta, Ngài bằng lòng chết cho chúng ta, Ngài bằng lòng tha thứ cho chúng ta, Ngài bằng lòng gánh hết cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại không đối xử với người khác theo cách Chúa đối xử với mình. Tôi bảo đảm quý vị nè, nếu mà Chúa đối xử với chúng ta theo cách mà chúng ta đối xử với người khác, không có một người nào được vào thiên đàng đâu. Nhưng mà Ngài đối với chúng ta bằng cái sự nhân từ của Ngài. Cho nên chúng ta hãy đối xử với người khác bằng cái sự nhân từ. Và quý vị biết có nhiều khi mà Chúa thay đổi tận trong đáy lòng của chúng ta, tự nhiên trong cái giờ phút đó Chúa sẽ ban cái lời cho chúng ta. Cho nên khi giận tốt nhất là đừng nên nói gì cả. Vì quý vị nói, có nhiều khi chúng ta nói là ô tôi giận tôi nói vậy thôi chứ tôi đâu có ý gì đâu. Ô không giỡn chơi đâu quý vị, không giỡn chơi, ma quỷ không có rảnh để ngồi đó mà giỡn chơi với chúng ta đâu. Cho nên chúng ta nói là chúng ta khai phóng cái điều đó ra. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ để chúng ta là những người đại diện cho Chúa Giê-xu trên đất này. Chúng ta sẽ sống theo lời của Đức Chúa Trời, bước đi trên lời của Đức Chúa Trời và sống được tự do. Quý vị biết khi mà tôi nắm được những cái nguyên tắc theo lời Chúa, tôi ứng dụng vào, thì tôi thấy đời sống tôi rất là tự do. Tôi đi đâu tôi cũng được tự do. Ai làm gì kệ. Có nhiều khi tự nhiên trong cảm xúc của tôi không biết quý vị có rơi trong tình trạng này không? Có nhiều khi trong cảm xúc của tôi tự nhiên tôi cảm thấy thở dài, tôi muốn thở dài, tôi cảm thấy như có một cái gì đó nặng lòng mệt mỏi. Và tôi tính thở dài rồi thì tôi quyết định là không, không có thở dài nữa. Bây giờ là Chúa đang sống trong con. Chúa ơi, Ngài là tất cả của con, Ngài là nguồn hy vọng của con bước đi trong sự sáng, con bước đi trong sự sống, con bước đi trong sự bình an, con bước đi trong sự phước hạnh của Ngài. thì tự nhiên á, giống như là mình bước vào trong thang máy để đưa mình lên trở lại đúng cái vị trí đó. Vì rất là dễ cảm xúc của chúng ta khi mà mệt mỏi, cảm xúc chúng ta nó đi xuống. Đừng dựa theo cảm xúc, dựa trên lời của Đức Chúa Trời thì lời của Chúa sẽ đưa chúng ta trở lại đúng cái vị trí mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Ma quỷ rất là dễ đánh vào cảm xúc của chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho con. Vì rất là nhiều lần con giận dữ và con nói những cái điều không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Và nhân danh Chúa Giêsu, con công bố bẻ gãy linh của sự giận dữ. Vì con đã cho cơ hội ma quỷ lập những đồn lũy trong đời sống của con. Và khiến con giống như trở nên một thói quen trong sự giận dữ. Thì ngay giờ phút này, con biết điều này không đến từ Chúa, mà đến từ xác thịt và đã cho ma quỷ hợp pháp tấn công vào trong đời sống của con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, mọi sự giận dữ, mọi lời nói trong sự giận dữ, ngay giờ phút này, con công bố bẻ gãy những điều đó và con công bố sự nhân từ của Chúa, sự thương xót của Chúa, sự tha thứ của Chúa đầy dẫy trong con. Và con sẽ bước đi theo lời của Ngài, theo tấm lòng của Ngài đối với con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ phần thứ tư, đó là sự rửa sạch về tài chánh. Có thể chúng ta đi cái phần này nữa, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Thứ nhất là vấn đề tham tiền. Ở trong Timothy, đoạn 6 câu 10, tôi nghĩ là Timothy nhất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, vì có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Quý vị thấy sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Và Kinh Thánh nó là tiền bạc là linh của ma môn, là linh tham tiền bạc. Và Việt Nam thì gọi là linh thần tài, tham tiền bạc, nghĩ về tiền bạc. Và khi mà những người đeo đuổi theo nó thì sẽ bội đạo. Vì sao? Tiền bạc trở nên thần tượng trong đời sống họ. Họ thích tiền bạc. Không có gì sai tiền bạc cho chúng ta. Nhưng mà nó là một ông chủ rất là gian ác nếu chúng ta để nó làm ông chủ. Nhưng nó là một đầy tớ rất là hữu dụng nếu chúng ta coi nó là tôi tớ. Cho nên nhiều người họ khôn ngoan, họ biết sử dụng tiền bạc để làm lợi ra và ích lợi cho họ, ích lợi cho gia đình và ích lợi cho Chúa. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ muốn ôm tiền bạc. Họ làm đồng nào, họ đếm tới đếm lui. Vì sao? Nó trở nên cái thần tượng trong đời sống của họ. Và tôi có gặp một cặp vợ chồng, hai người không còn giống như là tin cậy nhau nữa và không còn thương nhau nữa. Và ông chồng thì chạy taxi và ông luôn luôn kiếm đủ mọi cách để gom tiền. Để dành tiền, tối về thì lo đếm tiền chứ không có liên quan gì đến vợ con. Quý vị thấy, mà họ là những người tin Chúa đó. Nhưng mà khi họ để tiền bạc làm chủ trong đời sống của họ, thì bắt đầu tiền bạc hướng dẫn đời sống của họ chứ Chúa không còn hướng dẫn nữa. Ở trong Phi Ra Nhì đoạn 2 câu 15, chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai của Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội riêng của mình. Ở trong Luca đoạn 16 câu 10, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật mà giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Người Pha-ri-si và kẻ ham tiền tài nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Quý vị thấy tiền bạc nó ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm linh. Chúa gọi cái của đời này gọi là của bất nghĩa. Và Chúa nói vậy, nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, ai có ai đem của thật mà giao cho ngươi? Đó là lý do tại sao đời sống tâm linh của mình đã bị trình trệ, vì Chúa không có thể giao của thật của Chúa cho những người không trung tín trong vấn đề tiền bạc. Và ở trong câu 12, nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi của riêng mình? Đó là lý do tại sao mình không được của riêng mình, vì mình không có trung tín về của người khác. Và ở đây chúng ta thấy có nhiều khi á, nếu như tôi nói hồi nãy về vấn đề tiền bạc đó, có nhiều người lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu. Và giống như tôi nói là những người mà không chịu chi ra là những người đã không ra chi. Vì sao? Vì đời sống của họ luôn luôn muốn thâu vào, luôn luôn muốn cảm thấy mình là nghèo, là thiếu, là không đủ. Đó. Cho nên họ không bao giờ muốn ban cho. Mà ở đây cái nguyên tắc của Chúa là của người ban cho. Người ban cho, chúng ta sẽ coi cái phần ở dưới về thấy những cái điều những người ban cho, Chúa sẽ ban phước lại họ. Không gieo lấy đâu mà gặt. Cho nên cái đời sống về quyết định tài chánh của chúng ta đó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta trung tín những cái gì Chúa giao cho chúng ta. Chúa giao cho chúng ta 1.000 đồng, chúng ta trung tín, Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta. Và không những đời này mà còn đời sau. Có một ông mục sư, tôi có gửi cái bài làm chứng của một ông mục sư người Hàn Quốc. Ông là một mục sư của một hội thánh 5.000 tín đồ. Và ông là người rất là giàu có. Ông có khoảng 150 triệu đô la. Và ông có, theo cái lời làm chứng của ông đó, theo tôi đọc thì cái lời làm chứng của ông là như vậy. Và ông giúp đỡ rất là nhiều hội thánh. Ông xây dựng trường học, ông làm đủ thứ hết. Và sau đó khi ông bị bệnh và ông thấy thiên sứ của Chúa đến để đem ông đi, ông không dám đi. Ông nói là ông chưa sẵn sàng. Và sau đó thì thiên sứ nói là bây giờ phải đi. Thì khi lên và cho ông thấy, thì những cái người mà yêu mến Chúa thật sự đó, ông thấy họ có nhà lớn và đẹp đẽ ở trên thiên đàng. Nhưng mà đến cái nhà của ông thì ông xin thiên sứ là cho ông xin để thấy cái nhà của ông. Thì thiên sứ không cho. Và sau đó ông năn nỉ thiên sứ thì thiên sứ cho ông thấy. Nhưng mà khi đến đó cái nhà của ông là đang xây dựng, chứ nghĩa là chưa có gì cả. Thì ông khóc, ông nói không được, tôi là người rất là giàu có, tôi là người mục sư của hội thánh 5.000 tín đồ, tại sao không có cái gì trên này? Thì Chúa nói với ông là ông không có đầu tư cái gì vào trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị ơi, quý vị sẽ trở nên nghèo thiếu ở trên nước của Đức Chúa Trời. Mà đó không phải là Chúa muốn chúng ta nghèo, mà vì cớ chúng ta không gửi bất cứ cái gì vào trong nước của Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta có được những cái trên thiên đàng? Vì Chúa là đấng công bình. Chúa thưởng, cái đó là phần thưởng chứ không phải là về sự cứu rỗi, mà là phần thưởng. Đó. Cho nên chúng ta đâu có làm gì đâu mà thưởng. Lúc nào cũng nghĩ mình thiếu, lúc nào cũng không có, lúc nào cũng ôm lấy cho mình, không muốn cho ai một đồng nào, thì làm sao mà mình có cái gì để chuyển thiên đàng? Những người đó mà thiên sứ đứng gần để chuyển giao về thiên đàng, thiên sứ đứng hoài, chẳng có gì để giao, để gửi về thiên đàng hết. Còn có nhiều người thì sao? Họ thiên sứ rất là bận rộn, vì sao họ luôn luôn chuyển giao những cái điều đó vào trong thiên đàng? Sáng nay một cái bà ở tại Ấn Độ, bà khoảng, tôi nghĩ, tôi không biết chính xác tuổi, mà khoảng 80 tuổi. Và bà qua Ấn Độ khoảng 48 năm, mà quý vị biết hai vợ chồng qua đó, Chúa đã dùng, nghĩa là từ bàn tay trắng, nhưng mà hai vợ chồng Chúa đã dùng rất là đặc biệt. Mà khi họ giảng tin lành của Chúa đó, những người trên đường phố họ la lên rằng, hãy cho chúng tôi ăn trước khi bà nói hay là ông nói về thiên đàng, về Chúa Giê-xu. Thì sau đó hai người quyết định là sẽ làm những cái điều đó, và Chúa đã dùng họ một cách vô cùng lớn lao. Tôi không nhớ chính xác hết những cái điều mà họ làm, nhưng mà họ bắt đầu mở trường học, họ mở cô nhi, họ mở bệnh viện, và họ huấn luyện các mục sư truyền đạo. Cho nên Chúa đã làm những công việc, phải nói tôi ngồi tôi cảm thấy cảm động về một người đàn bà nhỏ con giống như người Việt Nam của mình thôi, nhưng mà Chúa dùng bà một cách rất là lớn lao để làm những công việc lớn lao cho Chúa. Vì bà bằng lòng, bà nói là hãy có tấm lòng thương xót đến người khác. Quý vị ơi, khi quý vị có lòng thương xót là quý vị đang mang lấy tấm lòng của Chúa Giê-xu. Còn quý vị có lòng ích kỷ, luôn luôn muốn ôm vào cho mình, thì đó không phải là tấm lòng của Chúa. Cho nên xin Chúa thay đổi cho chúng ta để chúng ta có tấm lòng thương người khác như chính mình. Quan tâm đến đời sống của người khác. Khi quý vị quan tâm đến đời sống của người khác thì quý vị đã cảm thấy cái nan đề của mình nó nhỏ lắm. Mà khi mà quý vị quan tâm đến mình á, thì quý vị cảm thấy mình rất là lớn và cái nan đề của mình rất là lớn. Và xin Chúa cho chúng ta để đừng mắc mưu ma quỷ mà sống ở trong cái sự than phiền, ở trong cái sự nghèo thiếu về tâm linh cũng như vật chất. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Quý vị biết có một lần kia, Tôi có kể câu chuyện này rồi, là tôi đến trong một cái buổi nhóm, và sau đó thì tôi, cái người đó kêu gọi dâng hiến cho những người tù. Thì tôi nói thôi chắc có lẽ mình dâng cái số tiền nhỏ thôi, nhưng mà sau đó Chúa biểu tôi dâng số tiền lớn nhất, thì tôi có một cái tờ rất là lớn nhưng bóp của tôi. Thì tôi mới nói, cha không biết cái Chúa có biểu không, thôi bây giờ tôi hỏi chồng tôi. Thì chồng tôi nói, anh nói chính xác cái số tiền mà anh đâu có biết tôi có số tiền đó. Và sau đó tôi khai phóng cái điều đó. Quý vị biết khi mà tôi khai phóng cái điều đó, tôi, cái tâm linh của tôi nó được bứt phá trong cái sự dâng hiến. Và sau đó tôi cảm nhận và cảm ơn Chúa, chứ không phải là cảm nhận được, là cái sự giải cứu của Chúa đến những con cái của tôi. Nghĩa là tôi gieo vào cho những người bị tù, con cái tôi được giải cứu. Tôi gieo vào sự tin lành của Chúa, Chúa sẽ đem tin lành của Chúa đến cho gia đình tôi, đến cho dòng dõi của tôi. Cho nên quý vị muốn gieo vào cái sự sức giàu thì quý vị nhận được sự sức giàu. Quý vị gieo cái gì quý vị nhận cái đấy. Quý vị dâng có 1 đồng mà quý vị đợi Chúa ban cho lại 100 đồng thì không có cái nguyên tắc đó trong Kinh Thánh. Nếu quý vị kiếm được xin vui lòng quý vị chỉ cho tôi. Chúa luôn luôn cho thưởng lại cho mình khi mình dâng. Có những người họ dâng 1.000, Chúa cho lại 10.000 có. Nhưng mình không có dâng cho Chúa đồng nào hết mà mình biểu Chúa ban phước cho mình, thì cái điều đó tôi không biết giải quyết như thế nào. Mà nếu quý vị biết xin vui lòng quý vị chỉ cho tôi để tôi học theo ha. Học theo để tránh nhà chứ không phải học theo để mà làm theo. Đó là vấn đề tiền bạc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến cái dần phần dân phần 10. Nếu quý vị muốn hiểu về vấn đề dân phần 10, xin quý vị đọc ở Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 26. Chúa chỉ rất là rõ cái cách để dân phần 10. Bây giờ ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong cát của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho của các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30, phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Phục Truyền đoạn 12 câu 17, của thuế 1/10 về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chi ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý hay là lễ vật dâng dơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình. Ở trong Phục Truyền đoạn 14 câu 23, tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế 1/10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bầy bò hay là bầy chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 1/10 là thuế của Chúa, và đây không phải là Chúa cần cái tiền đó của chúng ta đâu, nhưng mà Chúa muốn tập cho chúng ta kính sợ Đức Giê-hô-va. Và Chúa muốn 1/10 của chúng ta nộp vào kho của Chúa. Quý vị đọc ở trong Phục Truyền 26, Chúa chỉ rất là rõ về cái cách để chúng ta dâng. Đó. Và khi mà chúng ta dâng á, thì Chúa hứa với chúng ta là Chúa không cho chúng ta thử Chúa, nhưng mà trong cái 1/10 Chúa cho chúng ta thử để coi thử Chúa có làm như cái điều Chúa hứa hay không. Cho nên khi quý vị dâng 1/10, quý vị nên bỏ tiền vào trong cái phong bì. Chồng hay là mình hay là con hay là hai người, nếu không có thì một mình. Chúng ta đặt tay lên, chúng ta chúc phước và chúng ta khai phóng cái lời này. Chúng ta nói cảm ơn Chúa vì Chúa hứa lời này cho con nhận lời này và con công bố trong Ma-la-chi đoạn 3 được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà đây quý vị thấy Chúa nói là không phải là 1/10 không, mà cát của dân. Có nhiều người không muốn dâng hiến. Và người đó giống, còn có những người thì dân mà giống như là quyên tiền thì dân, kêu gọi lắm thì dân, còn không thì là không dân. Nhưng mà cũng có những người họ dân với tấm lòng họ rất là rộng mở. Quý vị thấy, quý vị biết khi mà tôi đi qua Mã Lai đó, khi mà tôi học chương trình huấn luyện đó, thì có nhiều người đến hỏi tôi là cái hộp tiền dân ở đâu. Tôi nhìn họ, tôi nói đa số người Việt Nam của mình thì giống như là đưa cái hộp trước mặt rồi mình mới dân ha. Cái này là họ đi kiếm cái hộp để họ dân. Đó. Cho nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta đợi ai nhắc đến vấn đề đó chúng ta mới làm. Nhưng mà chúng ta không làm bằng tấm lòng kính sợ Chúa, bằng tấm lòng yêu thích Chúa. Quý vị biết khi có một cơ hội thánh, để khi nào tôi kiếm được cái trang web tôi gửi cho quý vị coi. Họ dâng hiến, cái người này người da đen nha. Khi họ dâng hiến là họ nhảy múa, họ hát sướng, rồi họ đến họ dâng hiến. À, quý vị thấy có nhiều khi mà nói về tiền bạc cái đó, rồi đó, nói về tiền đó, nữa đó, chắc cái này là muốn quyên tiền cái gì nữa đây đó. Chúng ta cảm thấy bực mình, mà tôi là người, là một người trong những người đó. Nhưng mà sau khi tôi biết được cái điều này là, khi mà mình mở lòng ra đó, thì phước hạnh của Chúa sẽ mở ra cho mình. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng để dâng hiến vào công việc của Đức Chúa Trời. Quý vị biết khi mà những người họ biết sử dụng cái tiền đó làm lợi ra biết bao nhiêu điều ở trên toàn thế giới. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để không vi phạm trong vấn đề phần 10 hay là của dân. Tôi nghe nói có một ông đó, ông dâng cho Chúa 9 phần 10. Ông xài có một phần thôi, mà ông xài không hết. Còn ngày hôm nay, người ta xài luôn 10 phần luôn mà cũng không đủ. Mà đây chúng ta thấy Chúa này, Chúa cho chúng ta 10, chúng ta dâng cho Chúa có một thôi. Chúng ta xài 9, nhưng mà chúng ta không muốn, chúng ta muốn xài luôn. Cho nên có nhiều người cầu nguyện cái bài lạy cha nói là không phải là lạy cha mà nói là Chúa ơi, cái gì của Chúa là của con, mà cái gì của con là của con, dành hết, không muốn dâng cho Chúa gì hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người không phải là ăn trộm. Những người mà không dâng á, Kinh Thánh gọi là ăn trộm. Vì sao Chúa cho chúng ta 10 phần? Chúng ta dâng lại Chúa một mà chúng ta cũng không muốn làm, thì đó là người rất là tham tiền, muốn giữ cái điều đó cho mình và không kính sợ Chúa trong những cái Chúa cho. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và quý vị, có nhiều người họ nói chứ, tôi đóng tiền cho nhà nước đâu có nhiều dữ vậy mà vô cái hội thánh bắt phải dâng 1/10. Không có ai bắt đâu quý vị. Mà khi chúng ta thương Chúa đó, chúng ta biết ơn vì có Chúa cho chúng ta nhiều quá. Bây giờ chúng ta muốn dâng lại để những người khác được phước trên đời sống của chúng ta, chứ không ai bắt quý vị dâng đâu, vì chúng ta đâu có sống trong sự luật pháp nữa đâu. Nhưng mà chúng ta dâng vì chúng ta tập kính sợ Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Trời và biết ơn về những gì Chúa đã và đang làm trên đời sống của chúng ta. Ở trong Phục Truyền đồng 14:24, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi đến nỗi không thể nộp của thuế 1/10 ấy được, và chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế 1/10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay đi đến nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn. Đó. Cho nên cái nơi nào mà Chúa chọn để ngự danh Chúa thì Chúa yêu cầu dân sự của Chúa đem tiền vào đó. Và có một cái giáo phái họ dạy như thế này, họ nói là chúng ta là thầy tế lễ, tất cả đều thầy tế lễ hết, cho nên khỏi dâng 1/10. Đó. Nhưng mà ở đây trong Kinh Thánh, trong Phục Truyền đoạn 10 có 38, thầy tế lễ con cháu của Aaron sẽ đi với người Levi, khi họ thâu lấy 1/10 rồi, họ sẽ đem 1/10 của thuế 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi để tại nơi phòng của kho tàng. Cho nên người Levi hay là thầy tế lễ, những người đó họ nhận 1/10, vì Chúa không cho những người Lê-vi đó họ có ruộng đất hay là vườn giống như những người khác, mà Chúa cho hưởng được cái phần của dân hiến của người Israel. Thì khi mà dân vào thì cái người mà nhận, cái người Lê-vi mà nhận những cái đó, họ lấy 1/10 mà họ nhận được đó, họ dâng lên cho Chúa. Bây giờ đó là vấn đề cựu ước. Bây giờ tân ước, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23, khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương, rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Nhiều người nói là trong thời Tân Ước không còn dâng 1/10 nữa, nhưng mà Chúa Giê-xu xác nhận là họ dâng 1/10 là điều tốt, nhưng mà đừng có vì dựa vào cái 1/10 đó mà cảm thấy là mình đủ cái công tác của mình, nhưng mà phải có cái sự công bình, phải có sự thương xót, phải có cái sự trung tín. Đó, cái điều đó các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Cho nên Chúa dạy là cả hai. Cho nên chúng ta dâng 1/10 cho Chúa, nhưng mà đời sống của chúng ta cũng phải là những người để bày tỏ cái tình thương của Chúa, cái sự lòng trung tín của chúng ta đối với Chúa và đối với những cái điều Chúa giao cho chúng ta. Và đó là 1/10. Thì bây giờ tôi không biết trong anh em á, nghe cái bài học này, có người nào không trung tín 1/10? Và khi quý vị không trung tín á, thì quý vị không thể nào nhận được cái lời hứa ở trong Ma-la-chi đoạn 3. và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có cái tình thương của Chúa trong lòng của chúng ta, biết ơn về những điều Chúa ban cho. Và chúng ta, tất cả là của Chúa. Tại vì á, vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Chúa cho chúng ta, chẳng qua là Chúa thương chúng ta, Chúa cho chúng ta quản lý thôi. À, nhưng mà chúng ta lại dành luôn, không có quản lý đúng như điều Chúa nói. Cho nên giờ phút này, xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp cho chúng ta để chúng ta có thể trả xong những cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Bây giờ cái đó là vấn đề 1/10 ha. Xin quý vị cầu nguyện theo tôi, lạy Chúa Giêsu, bởi lời của Ngài, xin Chúa tha thứ cho chúng con và tất cả mọi cái ân huệ Chúa ban cho chúng con. Giống như Thi Thiên 103, xin Chúa cho chúng con đừng quên các ân huệ đó. Xin Chúa cho chúng con bày tỏ tấm lòng biết ơn bằng cái sự dâng hiến của chúng con. Không phải là 1/10 mà trên các 10 nữa. Xin Chúa ban phước trên vấn đề tài chánh của chúng con để chúng con được còn dư và làm các việc lành. Nhân danh Chúa Giêsu, con công bố bẻ gãy những sự rủa sả về tài chánh. Kể từ giờ phút này, con sẽ được phước khi đi ra, được phước khi đi vào, từ nay cho đến đời đời. Amen. Trời, bây giờ một vấn đề liên quan đến vấn đề tài chánh nữa là người làm công. Ở trong Dân Cơ đoạn 5 câu 1, hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cơ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét. Ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan, tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống, vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết, đã luận tội, đã giết người công bình và mà người chẳng cự lại. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã mưa đầu mùa và cuối mùa. Ở đây chúng ta thấy cái vấn đề làm công, có nhiều người không trả tiền đúng cho những người làm công với mình, bắt ép những người làm công với mình. Thì đây Kinh Thánh cảnh báo cho chúng ta là nếu chúng ta không thương xót người khác, không có trả đúng như cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta, và chúng ta giống như là ăn gian của họ hay là giảm bớt những cái tiền của họ, thì những cái điều đó khi cái tiếng của họ kêu sẽ thấu đến Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm hết mà họ kêu, đó là việc của họ. Nhưng mà chúng ta làm với tấm lòng của chúng ta kính sợ Chúa trong cái người làm chủ, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Và đây một lần nữa Kinh Thánh cảnh báo rằng là tiền bạc hay là vàng bạc, tất cả rồi sẽ qua đi, tan rét hết, không còn gì nếu chúng ta giữ nó trong những ngày sau rốt này. Nói vậy không có nghĩa là nghe vậy cái thôi bây giờ đem dọn hết. Nếu mà Chúa muốn, còn nếu chúng ta phải cầu xin sự khôn ngoan của Chúa để Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Lúc nào chúng ta phải làm cho ai, làm như thế nào, Chúa Thánh Linh Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Nếu Chúa muốn chúng ta hãy làm, còn nếu mà Chúa không muốn thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nói vậy không có nghĩa là nếu nói thôi Chúa không muốn tôi dâng cho nên tôi không dâng đâu hết, cái đó là khác nữa nha, cái tôi không nói theo ý đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ học thêm một vài câu Kinh Thánh mà Chúa nói về các của dân. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 22, hễ đất còn thì mùa gieo giống, mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 12, Isaac gieo hạt giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Trong Ga-la-ti đoạn 6 câu 7, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Ở trong Luca đoạn 6 câu 38, hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Trong Ngôn đoạn 11 câu 21, 24, Có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Châm ngôn đoạn 21-26, có người trót ngày ham hố quá, nhưng người công bình ban cho không chắc lót. Châm ngôn đoạn 16 câu 2, Thi Thiên 19 câu 7, ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Và trong châm ngôn đoạn 31, chúng ta thấy cái người nữ tài đức đó, Chúa ban phước cho bà, cho bà có sự khôn ngoan, bà giúp đỡ, bà bảo vệ những người trong gia đình, nhà của bà không hề thiếu thốn. Cho nên ở đây xin Chúa mở lòng chúng ta ngay trong giờ phút này, để chúng ta làm những điều Chúa muốn trên đời sống của chúng ta theo lời của Ngài. Và trong cô tôi nói về sự bố thí, đó là các của dân về vấn đề bố thí. Quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2, từ câu 5 cho đến câu số 15. Và ở trong câu số 15 đó là tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Khi ông kêu gọi cái sự dâng hiến và Chúa, ông hứa rằng Chúa sẽ ban phước cho họ khi họ có tấm lòng để họ bố thí, họ giúp đỡ những người khác. Bây giờ chúng ta coi ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 12 câu 35. Vả dân Sên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ý giúp tôi những đồ bằng bạc và vàng cùng áo sống. Đức Sê-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ý giúp tôi, nên họ bằng lòng cho và dân Sên lột trần người Ý giúp tôi là vậy. Cho nên khi dân Sên họ ra khỏi xứ Ý giúp tôi, suốt trong 400 năm, hơn 400 năm, họ đã làm nô lệ. Thì khi họ ra khỏi, họ dân Sên được ơn trước mặt người Ý giúp tôi, đến nỗi Kinh Thánh đó là dân Israel lột trần người Ý giúp tô, có nghĩa là được lấy lại, được bù lại những cái gì mà dân Israel đã làm tại Ý giúp tô, là tất cả vàng bạc châu báu người Ý giúp tô. Giống như lúc đó Chúa làm việc trong lòng họ như thế nào mà Chúa họ ban cho người Israel tất cả những cái vàng bạc châu báu, và Kinh Thánh đó là giống như là họ lột trần người Ý giúp tô vậy. Và ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu 6, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây bựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt và từ trong núi ngươi lấy ra đồng. Vậy các ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà nay ta đã truyền cho các ngươi. Lại sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ chăng? Cho nên Chúa muốn ban phước cho dân Israel từ nơi một người nô lệ khốn khổ, bây giờ Chúa đưa họ ra khỏi đó với vàng bạc cặp theo, và Chúa ban phước cho xứ Canaan mà xứ Chúa sẽ dành cho dân sự của Ngài. Và đây có lời cảnh báo là khi mà vào trong cái đất đó thì phải nhớ lần tất cả Ngài ban phước cho. Vì rất là dễ chúng ta rơi trong tình trạng Israel lúc nghèo thì bám lấy Chúa lắm. Chúa ơi, Chúa giúp con, Chúa ơi, cái gì Chúa muốn là mình rất là trung tín. Nhưng mà khi bắt đầu mình giàu có thì bắt đầu mình hưởng thụ, mình vui chơi, mình cảm thấy như là đó là tiền bạc của mình chứ không phải đến từ Chúa ban cho. Thì Chúa biết trước dân Israel như vậy nên Chúa cảnh báo, nên giờ phút này Chúa cũng cảnh báo trên đời sống của chúng ta. Tôi tin là khi quý vị dọn sạch tấm lòng của mình được hanh thông với Chúa, cái sự ban phước của Chúa sẽ đến. Nhưng quý vị ơi, khi nào quý vị được sự giàu có, được sự thịnh vượng, hãy nhớ rằng tất cả là đến từ Chúa và tất cả là để cho Chúa được vinh hiển, vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tin tưởng chúng ta, Ngài giao cái tài sản của Ngài cho chúng ta để qua đời sống của chúng ta, nhiều người sẽ được phước. Và trong Philip đoạn 4 câu 19, câu này như là câu chúc phước trong cái phần này. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta và tất cả những cái gì mà chúng ta sai trật trong vấn đề dâng hiến, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta và chúng ta làm lại từ đầu. Cái nghĩa là ai không có dâng á, quý vị hãy bắt đầu dâng. Quý vị dâng từ nhỏ thôi, nhưng mà có bao nhiêu dâng bấy nhiêu để không có giữ cái số tiền đó lại. Và trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta là cái số tiền dâng hiến 1/10 của chúng ta không có quyền để sử dụng cái số tiền đó, vì đó là tiền thánh cho Chúa. Có một cái ông kia ở Việt Nam, ông rất là nghèo và sau đó ông đi buôn vải. Ông buôn vải thì người ta gọi là một cái giống như cái mình gọi bây giờ gọi là cái túi xách, nhưng mà hồi đó họ gọi là giống như một cái nải vậy, cái nghĩa là họ bỏ vải vào trong miếng vải, cái họ xiết lại, cái họ bỏ cái tay vào để họ mang đi. Thì ông trung tín 1/10 với Chúa lắm, mà sau đó Chúa ban phước cho ông. Thì một thời gian ông mua được chiếc ghe. Chiếc ghe thì ông được Chúa ban phước, bắt đầu ông mua được một cái chiếc tàu lớn hơn. Và sau đó ông được Chúa ban phước thì bắt đầu ông mua một chiếc tàu lớn hơn nữa. Thì bây giờ có số lượng nó nhiều quá, mỗi ngày thu rất là nhiều. Cho nên ông bắt đầu ông ghi nợ Chúa, cứ nghĩa là 1/10 bao nhiêu ông cứ ghi. Thì sau đó có số tiền nó lớn quá đi và ông không giải quyết được, thì quý vị biết điều gì xảy ra. Thì hôm đó cả gia đình của ông á đi lên trên thành phố để ăn uống, vì ông dọn cả nhà ông ở trên chiếc tàu đó luôn. Chiếc tàu rất là thoải mái, đủ tiện nghi hết. Và khi mà ông lên đó thì có một cái tai nạn nó xảy ra và chiếc tàu nó đã chìm xuống, nghĩa là ông trở lại với tay trắng, không còn một cái gì nữa cả. Đó, cho nên chúng ta là những người biết ơn Chúa, Ngài sẽ ban cho thêm. Đó. Còn không thì chúng ta sẽ tự gặt lấy hậu quả, mà chúng ta đừng có đổ thừa Chúa, vì tất cả chúng ta, Chúa đã dạy, Chúa đã chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta vào trong thiên đàng của Chúa, mở những cái phước hạnh của Ngài từ trời. Nhưng mà chúng ta không làm theo thì đó là do lỗi chúng ta chứ không phải là do Chúa. Vì Chúa rất là muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta sống một đời sống thành công, một đời sống phước hạnh. Và khi chúng ta ra mắt Chúa thì chúng ta không hổ thẹn về những điều mà chúng ta đã làm trái nghịch để với lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài sẽ khen chúng ta: hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Nên xin Chúa ở cùng hết thảy chúng ta. Amen.